Thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 32 phút ở Texas và sau đây mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Vấn Đề Hôm Nay, phần điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và trên đường dây với Liên, chúng tôi đã có tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổ chức Boat People SOS. Trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng ạ.
Thưa vâng, xin chào anh Huy Cường và xin chào anh Quang Hưng cùng với tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, xin được kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường cùng tất cả quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas bây giờ họ cũng đang lo sợ là có những cái trận mưa đá. Ở bên nơi mà hồi nãy anh Huy Cường lại không có giới thiệu là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ở đâu ạ? Ở bên Hoa Tiền Đốn, Virginia hay là bất cứ chỗ nào đó, thời tiết như thế nào ạ?
Không biết ông đang ở đâu cả, không biết.
Dạ vâng. Hé lộ bí mật một tí với lại anh Quang Hưng là thời tiết ở chỗ anh Quang Hưng như thế nào thì chúng tôi thời tiết y hệt như vậy. Nghĩa là đang ở Dallas.
Đang ở Dallas, dạ vâng. Ồ, vậy. Vâng, thì lần trước hình như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng có nhắc đến là sẽ ghé qua thành phố Dallas, nhưng mà chúng tôi không nghĩ là ngay lại đúng vào ngày hôm nay. Vậy thì ngọn gió nào lại thổi tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng tới đây và với cái công việc như thế nào ạ? À?
Dạ vâng, ngày Chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi đến San Antonio để mà tham dự cái buổi gây quỹ cho các cái hoạt động quốc tế của BPSOS do cộng đồng người Việt quốc gia ở tại San Antonio, Texas đứng ra tổ chức. Anh tiến sĩ Phan Quang Trọng có mời chúng tôi về để mà tham dự. Chúng tôi tự bị tiết kiệm đó, thành ra nếu mà bay thẳng vào San Antonio thì đến $600 cái chuyến khứ hồi. Còn như nếu mà đi về Dallas trước xong rồi nhờ một người cho quá giang về San Antonio thì vé khứ hồi chỉ 200 thôi anh Quang Hưng. Đó là lý do ở tại Dallas. Đó, chuyến này mục đích chính là đi San Antonio chứ phải đi Dallas. Thưa anh.
À vâng, như vậy thì cũng là một trong những cái hoạt động của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là bận rộn ở trong tháng này. Nhưng mà mình trở lại với những đề tài hôm nay thì anh có thể cho biết về cái cuộc đối thoại lần thứ 20 giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và trước hết là đây là đối thoại giữa các phần sở nào, hay là phía chính quyền, hay là quốc hội, hay là như thế nào, thưa anh Quốc Thắng?
À vâng, đây là cuộc đối thoại giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Việt Nam, đúng hơn là cái hành pháp Hoa Kỳ, nhưng mà luôn luôn chủ xướng là Bộ Ngoại giao. Đây là lần thứ 20, bởi vì ngay sau khi hai quốc gia thành lập quan hệ ngoại giao đó, thì Hoa Kỳ đặt cái điều kiện là cần phải hàng năm có các cái cuộc đối thoại về nhân quyền giữa hai quốc gia. Việt Nam trước đây thường thường là sử dụng các cái cuộc đối thoại nhân quyền này để mà câu giờ thôi. Tức là họ hứa hẹn, xong rồi khi mà bị nêu những cái tình trạng vi phạm, những trường hợp vi phạm, thì họ nói, ồ, chúng tôi không biết, để chúng tôi quay về lại Việt Nam, hoặc là chúng tôi sẽ hỏi chính quyền của chúng tôi xem, phối kiểm xem thực hư ra sao, và không bao giờ họ trả lời hết. Thì đó là cái kế hoãn binh của phía Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay nó hơi khác một chút. Cứ mỗi một năm là họ lại luân phiên, lúc thì ở tại Hà Nội, lúc thì họp ở tại Hoa Thịnh Đốn. Năm nay thì trước khi mà có cái cuộc đối thoại nhân quyền đó, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có cử ông đại sứ lưu động đặc trách về tự do tôn giáo quốc tế là ông David Sabatine đi Việt Nam để mà tìm hiểu tình hình. Và trước khi đến Việt Nam thì ông ta đã ghé ngang Thái Lan để gặp gỡ những người tị nạn vì lý do đàn áp tôn giáo từ Việt Nam chạy sang Thái Lan. Do đó ông ta nắm khá vững tình hình. Nhưng mà cái điều đáng nói đó là khi mà ông ta đến công tu với cái sự đồng ý của chính quyền Việt Nam, thì ông Sabatine đã gặp một số người, chẳng hạn như là bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư Nguyễn Công Chính, hiện nay đang vẫn ở tù với cái án là 11 năm. Và một số nhân sự của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, là những người đồng bào sắc tộc Tây Nguyên là người thượng đó. Thì khi mà họp xong về đó, thì lập tức một cái vị mục sư đã bị đưa lên đồn công an tỉnh để mà điều tra. Sau đó thì bị đưa lên đồn công an huyện và giam lại 2 ngày để mà điều tra. Và phái đoàn phía Việt Nam, chính quyền Việt Nam nói rằng chúng tôi đã thâu âm lén toàn bộ cuộc nói chuyện của ông mục sư và ông đại sứ, do đó cần phải khai báo thành khẩn. Chúng tôi báo động ngay cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ biết. Và dĩ nhiên họ không hài lòng bởi một cuộc họp riêng mà lại bị nghe lén và thâu băng lén, và rồi sau đó cái vị mục sư này lại bị điều tra. Nhưng mà nặng nề hơn nữa là bà Trần Thị Hồng không những bị điều tra mà còn bị đánh đập, bị tra tấn với đầy thương tích. Ở Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã biết ngay. Thành ra cái thứ 6 vừa rồi chúng tôi có gặp riêng cùng với một số người Việt nữa, gặp riêng ông trợ lý ngoại trưởng Tom Malinowski đặc trách về vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động của Hoa Kỳ, là cái người coi như là trưởng phái đoàn của Hoa Kỳ tại cái bàn đối thoại với Việt Nam đó. Chúng tôi có đặt vấn đề này và yêu cầu ông ta là phải nêu lên và phản đối mạnh mẽ. Không thể nào mà một chính quyền khi mà đồng ý mời Hoa Kỳ, phái đoàn Hoa Kỳ vào gặp gỡ những người dân trong nước, sau khi gặp xong thì đánh đập, điều tra, hăm dọa những người đã gặp phái đoàn Hoa Kỳ, thì cái đó nó cho thấy ngay rằng Việt Nam không tôn trọng những cái giao ước về ngoại giao, và thứ hai là không có tự do tôn giáo. Thành ra trong cái kỳ này là Hoa Kỳ có một chứng cứ rõ ràng, và chính ngay ông đại sứ Sapirsky đã mục kích cái việc mà chính quyền Việt Nam ngăn chặn không cho những người đến gặp, và những người đến gặp được thì khi trở về đã bị nguy hiểm, đã bị trừng trị, trừng phạt bởi chính quyền Việt Nam. Phần sau nữa thì ông Malinowski, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, sẽ bay đi Việt Nam ở đó đến 4 ngày để mà tìm hiểu lại trong cái tình hình nhân quyền Việt Nam như thế nào, để chuẩn bị cho cái chuyến đi liền sau đó của Tổng thống Obama. Thì cái đó là cái nội dung của cuộc đối thoại nhân quyền năm nay, nó đặc biệt đó là nó dính liền lại cái chuyến đi công du Việt Nam của Tổng thống Obama.
Thưa chúng Nguyễn Đình Thắng, nói về cái cuộc đối thoại về vấn đề nhân quyền thường niên thì người ta nói thì là thường niên, đương nhiên là mỗi năm nó tổ chức một lần. Nhưng mà cái dịp này nó, cái trường hợp mà họ tổ chức nó trùng với lại cái chuyến đi của Tổng thống Barack Obama, đây là cái trường hợp ngẫu nhiên hay là có những cái sự sắp đặt nào, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng? Và cái kết quả hình như là năm nay là phía bên Bộ Ngoại giao cũng đã lên án rất là gắt gao đối với lại những cái vi phạm của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gần đây, phòng thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Thưa vâng. Năm nay đó, thực sự nó là cái buổi họp đối thoại nó du di, nhưng mà thường thường là tháng 3 hoặc tháng 4, cho nên nó là một sự trùng hợp. Nhưng mà sự trùng hợp hợp rất là thuận lợi cho chúng ta, bởi vì vấn đề nhân quyền được nêu lên trước khi mà Tổng thống Obama đi Việt Nam. Và nếu mà ai còn nhớ thì chúng tôi trong những đợt mà hội thoại trước đây trên cái làn sóng này, chúng tôi đã thông báo rằng chúng ta đã đi bước một, chúng ta có 3 bước để vận động Việt Nam phải thay đổi. Quanh cái chuyến đi của Tổng thống Obama, bước đầu tiên là chúng ta đã vận động được 13 vị dân biểu gửi cái văn thư đến cho Tổng thống Obama một ngày trước khi Phó Ngoại trưởng Antony Blinken dẫn một phái đoàn đến Việt Nam để mà điều đình thương thảo trước những cái vấn đề chính sách giữa hai chính quyền trước khi mà Tổng thống Obama lên đường đi Việt Nam. Thì trong cái văn thư đó đã đề ra một dọc những cái đòi hỏi về nhân quyền, và cái điều đáng để ý đó là Phó Ngoại trưởng Blinken tại một cái cuộc nói chuyện trước sinh viên của trường Đại học Quốc gia tại Hà Nội đó đã nhắc đến hầu hết những cái đòi hỏi của Quốc hội Hoa Kỳ, xem đó như là một cái chính sách của hành pháp Hoa Kỳ. Và khi mà một giới chức cao cấp như vậy của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà phát biểu trước công chúng thì có nghĩa rằng là trong hậu trường, trong những buổi họp riêng thì họ đã nêu những vấn đề đó một cách rõ ràng và cụ thể hơn, chứ không bao giờ tự dưng họ nêu ra trước công chúng mà không nói chuyện trước về chính quyền Việt Nam, bởi làm như vậy là bẽ mặt chính quyền Việt Nam. Nên nhìn qua đó tôi biết rằng cái vấn đề nhân quyền đã được nêu lên nhờ vào cuộc vận động ở cái bước 1, chúng ta, cái bước hai đó là chúng tôi đã khởi xướng rồi, là vận động Thượng viện Hoa Kỳ, cái văn thư là do Hạ viện, bây giờ là Thượng viện Hoa Kỳ gửi văn thư đến cho Tổng thống Obama trước khi ông ta lên đường. Và sau đó là cuộc tổng vận động ngày 23 và 24 tháng 6 là gần như liền sau khi Tổng thống Obama trở về từ Việt Nam, để lại vận động Quốc hội Hoa Kỳ đặt vấn đề nếu như Việt Nam không nhượng bộ gì hết thì chúng ta có 3 bước để mà áp lực chính quyền Việt Nam từ giờ cho tới khoảng cuối tháng 6 để xem Việt Nam có cải thiện hay không. Nếu không cải thiện thì chúng ta lại còn 6 tháng tới cái cuối cái nhiệm kỳ này của Quốc hội để vận động Quốc hội có những cái biện pháp về lập pháp để mà đưa ra những biện pháp chế tài đối với Việt Nam, kể cả cái vấn đề có đồng ý cho Việt Nam được hưởng những cái lợi ích của TPP hay không. Thì đó là cái cuộc vận động của chúng ta. Và rất may mắn là Tổng thống Obama đi vào đúng sau khi mà có cái cuộc hội thoại, đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, để mà chúng ta có cái cớ và có cơ hội nêu lên những vấn đề nhân quyền cho nó nổi bật như là một chủ đề lớn của chúng ta vận động với lại Tổng thống Obama khi ông ta đến Việt Nam. Một cái điều mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ mà rất quan trọng ở đây là trong cái văn thư của 13 vị dân biểu cũng như cái văn thư của các thượng nghị sĩ sắp sửa gửi ra đó đều nhấn mạnh một điểm rất là quan trọng. Đó là có nhiều điểm chúng ta muốn chính quyền Việt Nam để thực hiện, nhưng mà cũng có một điểm mà chúng tôi muốn Tổng thống của chúng tôi, Tổng thống Obama phải thực hiện. Đó là khi đến Việt Nam thì hãy gặp các thành phần nhân sự hoạt động cho dân chủ nhân quyền, độc lập với lại chính quyền. Hãy tiếp xúc, họp với lại các giới chức, các chức sắc lãnh đạo của các tôn giáo độc lập mà đang bị bức bách, hãm hại và khống chế. Theo chúng tôi được cho biết, thì bên Tổng thống Tòa Bạch Ốc đồng ý với cái đề nghị và lời yêu cầu đó, là chúng ta có thể kỳ vọng rằng kỳ này Tổng thống Obama đi thì sẽ tiếp xúc với một số thành phần mà ngoài chính quyền mà đang vận động cho dân chủ và nhân quyền. Chúng tôi có chia sẻ với lại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là cô ca sĩ Mai Khôi hiện nay ở trong Nam đã ra Hà Nội để vận động dư luận quần chúng, bởi cô ta là một ca sĩ cũng khá nổi tiếng, cũng được nhiều người mến mộ, vận động quần chúng là yêu cầu Tổng thống Obama hãy đến gặp cô ta và những nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền. Thế nên tôi chuyển đạt cái lời yêu cầu của ta đến trực tiếp đến cho hành pháp Obama. Và tôi tin rằng là sẽ có những cái động thái, sẽ có những cái diễn tiến mà chúng ta, tôi nghĩ rằng sẽ rất là kỳ thú trong cái chuyến đi sắp tới đây của Tổng thống Obama. Và đặc biệt nữa là Tòa Bạch Ốc cho biết rằng một tuần hoặc là có thể hai tuần trước khi của Obama đến Việt Nam đó, thì họ sẽ mở ra một cái trang mạng để lắng nghe tiếng nói trực tiếp từ người dân trong nước Việt Nam. Và cái nội dung của cái bài diễn văn của Tổng thống Obama ở các nơi đó, nó sẽ phản ánh phần nào những cái quan điểm, những cái trao đổi giữa người dân Việt Nam và trực tiếp với Tòa Bạch Ốc Hoa Kỳ.
Vâng, thưa quý vị, chính quyền thắng thế thì những giai đoạn của cuộc vận động kêu gọi Tổng thống Obama khi mà ông tới Việt Nam để đặt vấn đề nhân quyền thì đã tới giai đoạn thứ mấy rồi thưa anh?
À vâng, giai đoạn hiện nay là giai đoạn bắt đầu giai đoạn thứ hai, thưa anh. Chẳng hạn như là chúng tôi còn lại có trình bày cái giai đoạn thứ nhất đó, là bắn tiếng thật sớm, vừa kịp trước khi cái phái đoàn tiền trạm, cái toán tiền trạm của hành pháp Obama đến Việt Nam để điều đình. Và chúng ta biết rằng theo cái thể thức của về ngoại giao đó, thì không bao giờ ông và vị Tổng thống Hoa Kỳ đến một quốc gia nào rồi bắt đầu mới điều đình, mà đã phải có những sự thỏa thuận trước về một số cái chính sách. Rồi khi mà có sự đồng thuận rồi thì Tổng thống Hoa Kỳ mới đến nơi để rồi họp thêm và đẩy thêm một số vấn đề mà chưa ngã ngũ. Rồi lúc đó sẽ nguyên thủ hai quốc gia sẽ có cuộc họp báo để mà công bố những khoản nào đã đồng ý và những khoản nào vẫn còn đang thương thảo. Thành ra có một phái đoàn tiền trạm do Phó Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến Việt Nam và bắt đầu ngày 20 và ngày 21 tháng 4 vừa rồi đó, thì ngày 19 ông ta đã nhận được cái văn thư của Hạ viện, từ Hạ viện Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng tôi đang vận động thượng viện, các thượng nghị sĩ, chẳng hạn như là thượng nghị sĩ John Cornyn là một tiếng nói rất là quan trọng và rất từng gần gũi với cộng đồng chúng ta người Việt, và quan tâm, ông ta có một quan tâm rất là chân thật về vấn đề nhân quyền và đặc biệt là tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thành ra chúng tôi mong rằng cộng đồng người Việt ở đây sẽ kêu gọi thượng nghị sĩ John Cornyn đứng chung tên hoặc là viết thư riêng gửi cho Tổng thống Obama trước khi mà Tổng thống Hoa Kỳ lên đường đi Việt Nam và sẽ đến Việt Nam vào ngày 20 tháng 5 tới đây. Thành ra cái đợt vận động thứ hai là vận động để thượng viện Hoa Kỳ lên tiếng. Và cuộc vận động thứ ba là chính người Việt chúng ta sẽ đến Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 23 và 24 tháng 6 tới đây để mà nhắc nhở, đôn đốc từng vị dân biểu, từng vị thượng nghị sĩ một là phải có hành động rất là dứt khoát. Nếu như Việt Nam không chứng tỏ được cái sự nhượng bộ đáng kể là theo cái yêu cầu của Hoa Kỳ và đặc biệt là yêu cầu từ các thành viên của Quốc hội. Đáng kể có nghĩa là gì? Đáng kể có nghĩa là nhất, quan trọng nhất là phải trả tự do cho tất cả các tù chính trị, tù tôn giáo và tù nhân lương tâm. Thứ hai là phải tuyệt đối tôn trọng quyền hội họp của người dân, gồm có các cộng đồng tôn giáo độc lập, các phải có quyền sinh hoạt, mà không việc gì phải đăng ký rồi được cho phép thì mới được sinh hoạt. Và quyền của người lao động để thành lập các nghiệp đoàn tự do và độc lập, và quyền của người dân nói chung để ngồi lại với nhau thành lập các tổ chức phi chính phủ để mà hoạt động theo những cái sở thích và sở nguyện của mình. Phải thay đổi, xóa bỏ những cái điều khoản luật vi phạm nhân quyền mà hiện nay chính quyền đang sử dụng để bắt, giam và bỏ tù những nhà đấu tranh chẳng hạn. Thì đó là những cái nhượng bộ cải thiện nhân quyền đáng kể. Nếu từ giờ cho tới ngày 23-24 tháng sau tới đây ở Việt Nam vẫn chưa chứng tỏ cái thiện chí, cái thực tâm cải thiện, thì chúng ta sẽ vận động Quốc hội Hoa Kỳ có những biện pháp chế tài đối với Việt Nam.
Vâng, thưa Thủ tướng Nguyễn Đình Thắng, là trong cái dịp mà Tổng thống Barack Obama chuẩn bị đến thăm Việt Nam thì cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ cũng đưa ra một số những cái đòi hỏi về phía nhà cầm quyền của Việt Nam, tức là có đưa ra một số những cái danh sách để mà gửi cho Tổng thống Barack Obama, yêu cầu ông cần phải lên tiếng trong cái chuyến công du Việt Nam trong cuối tháng 5 này. Nhưng mà chúng tôi thấy là có nhiều những cái đòi hỏi, như là thứ nhất là trả tự do vô điều kiện cho tất cả các tù nhân chính trị, tôn giáo hoặc là lương tâm. Thế rồi đòi hỏi là sẽ ngưng những cái hành động sách nhiễu, bắt bớ, rồi về vấn đề tôn trọng quyền tự do phát biểu cũng như là tiếp cận về Internet, rồi luật cải tổ, rồi điều tra về vấn đề vi phạm nhân quyền đối với lại công nhân, rồi tôn trọng về cái quyền thành lập nghiệp đoàn, vân vân và vân vân. Chúng tôi thấy là có những cái đòi hỏi nhiều như thế, thì nó có cái kết quả hay không, hay là chúng ta chỉ cần đòi hỏi về những cái điều chính thì nó như vậy nó có thể đưa đến những cái kết quả tốt hơn hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ, thực sự nó không phải là những đòi hỏi nhiều đâu, nó thể hiện ra nhiều cái khía cạnh khác nhau, nhưng mà như tôi trình bày hồi nãy đấy, trước hết là phải trả tự do cho tất cả những tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo, bởi vì đó là một vi phạm của quá khứ, nó kéo dài đến hiện nay. Và để tránh những cái sự vi phạm trong tương lai thì phải cải tổ luật để mà không có một cái phương tiện, một cái vũ khí cho nhà cầm quyền độc tài để tiếp tục bắt bớ người dân. Chứ nếu không thì họ thả 100 người ngày hôm nay trước khi mà Tổng thống Obama đến Việt Nam, qua ngày hôm sau thì họ lại bắt thêm 200 người, thì nó đâu lại vào đấy, nó khi còn đi lùi nữa. Thành ra nó là một cái nỗ lực để ngăn chặn và giải tỏa những cái vi phạm trước đây cũng như ngăn ngừa những vi phạm trong tương lai. Và cái đó thực sự là một chứ không phải là hai. Một cái điểm thứ hai nữa là phải tuyệt đối tôn trọng cái quyền của người dân tập hợp lại với nhau thành những cái nhóm, những cái tổ chức, những cái cộng đồng. Nếu mình nhìn được cái khía cạnh cái lăng kính tôn giáo thì đó là những cộng đồng tôn giáo độc lập. Nhìn dưới cái lăng kính của những cái người đi lao động đó, người lao động, thì đó là quyền lập nghiệp đoàn độc lập và tự do. Và nhìn dưới lăng kính của người dân nói chung, như là những phụ nữ, những người nông dân bị hàm oan, những giáo viên này kia vân vân, thì họ phải được quyền lập cái hội của họ, hội phụ nữ nhân quyền chẳng hạn, thì phải được tôn trọng chứ không thể nào bị đàn áp. Và đó là quyền của người dân tập hợp lại với nhau, đó gọi là cái xã hội dân sự. Thành ra chúng ta đang vận động, nãy giờ nói đang nghe nhiều, thực sự nó có hai điểm thôi, đó là không được đàn áp, truy bức, bắt giam, bỏ tù những người khác quan điểm với lại chính quyền. Những ai đã lỡ bị bắt rồi thì hãy trả tự do cho họ, và những ai chưa bị bắt thì hãy xóa bỏ những cái điều khoản ở trong cái bộ luật hiện nay để mà không bắt được họ nữa, không lạm dụng cái luật pháp được nữa để vi phạm nhân quyền. Cái điểm thứ hai là mọi người dân đều có quyền tập hợp lại thành tổ chức, thành cộng đồng, thành hội đoàn, thành nhóm này kia vân vân để tự bảo vệ quyền lợi cho họ. Thì cái đó là cái hai điểm chính yếu mà chúng ta đưa ra. Còn những cái điểm còn lại là thật sự từ đó mà ra, thì đó là nó có hai điểm đòi hỏi Việt Nam phải tuân thủ.
Thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, thì các dân biểu đã lên tiếng rồi, và bây giờ thì chúng ta cần phải có sự lên tiếng của các thượng nghị sĩ nữa. Thì đã có thượng nghị sĩ nào tham gia chưa thưa anh?
Vâng, hiện nay thì chúng tôi đã huy động cái đợt đầu tiên là những cái nhóm, những cái phái đoàn mà từng tham gia cái ngày tổng vận động ở Quốc hội hàng năm với chúng tôi đó, thì họ đã từng gặp gỡ các dân biểu, các thượng nghị sĩ, họ đã tương đối quen thuộc với cách vận động. Chúng tôi đã huy động ngay cái đường dây, cái mạng lưới ấy để mà liên lạc với thượng nghị sĩ của mình. Một số vị thượng nghị sĩ họ nói rằng họ đang nghiên cứu. Cái đợt thứ hai là chúng tôi đã vừa mới phổ biến ra một cái văn thư mẫu để bất kỳ người dân nào mà quan tâm cũng đều có thể ký tên gửi đến thượng viện cái vị thượng nghị sĩ của mình. Đọc tốt hơn nữa đó là vào cái trang mạng và gửi rất nhanh, chỉ cần cắt cái phần mà chúng tôi đã thảo sẵn dán vào trong cái trang của các vị thượng nghị sĩ, bấm cái nút, một cái nhấn cái nút rồi đi thẳng đến văn phòng của các vị thượng nghị sĩ. Và tôi cầu mong rằng sắp sửa tới đây, cuối tuần này là ngày 30 tháng 4, rất nhiều nơi tổ chức cái lễ tưởng niệm cái tháng Tư Đen, thì chúng ta cũng nhân thể đặt cái bàn ở tại cái sinh hoạt tưởng niệm ấy, cùng với một số các cái máy điện toán và những người có khả năng rành rẽ về sử dụng điện toán để hướng dẫn cho đồng hương chí thỉnh nguyện thư gửi thẳng đến các vị thượng nghị sĩ của mình. Các vị thượng nghị sĩ, các dân biểu lên tiếng mạnh hơn chúng ta, lên tiếng trực tiếp với Tòa Bạch Ốc. Bởi vì một dân biểu là đại diện cho khoảng 650.000 cử tri, và một thượng nghị sĩ thì đại diện cho toàn bộ một cái tiểu bang. Mỗi tiểu bang có 2 thượng nghị sĩ, và thượng nghị sĩ nào cũng đại diện cho toàn bộ tiểu bang của mình hết. Thành ra có thể đi từ vài triệu dân đến vài chục triệu dân. Cho nó cái tiếng nói của thượng nghị sĩ rất là mạnh. Chúng ta cần vận động, đó là cái bước thứ hai. Tôi cầu mong rằng nhân dịp 30 tháng 4 ở khắp mọi nơi trên đất nước Hoa Kỳ này đều có những sinh hoạt tưởng niệm. Thì một công hai việc, đặt ngay cái bàn ra ở cái nơi sinh hoạt, là có sinh hoạt đó, và có một tập những cái máy tính để hướng dẫn cho đồng hương gửi những cái văn thư yêu cầu thượng nghị sĩ của mình lên tiếng sớm với lại Tổng thống Obama trước khi Tổng thống Hoa Kỳ lên đường đến Việt Nam.
Chắc là Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng nghe về cái tin tức về cái cuộc hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày hôm nay ngay tại thủ phủ Austin của tiểu bang Texas. Thì trong cái hội nghị thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam này có sự tham dự của những cái khuôn mặt mà rất là nổi tiếng hiện nay, nhưng mà họ cũng là những cái người mà chống lại chiến tranh Việt Nam thời trước năm 1975, như là ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ là ông John Kerry, rồi ông cựu ngoại trưởng Mỹ là ông Henry Kissinger, và đặc biệt là cũng có sự tham dự của ông đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Hoa Kỳ là ông Phạm Quang Vinh. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nghĩ như thế nào về cái cuộc hội nghị thượng đỉnh này về chiến tranh Việt Nam của chúng ta, thưa Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng?
Dạ vâng. Về cái hội nghị thượng đỉnh này thì tự chúng tôi vừa mới đi San Antonio, một số người ở Austin cũng lên để là tham dự cái buổi gây quỹ vừa rồi, thành ra chúng tôi trao đổi rất nhiều. Có người ở Houston cũng về, và ở Dallas thì chúng tôi đến, thành ra chúng tôi lắng nghe rất nhiều. Đây là một cái điều quan tâm của cộng đồng người Việt ở tại Texas cũng như ở nhiều nơi trên toàn thể đất nước Hoa Kỳ. Vì lý do thứ nhất đó là ban tổ chức đã không công bằng, đã không mời tiếng nói của cộng đồng người Việt là một bộ phận của đất nước Hoa Kỳ rồi, và cái tiếng nói đại diện cho Việt Nam Cộng Hòa cũng là một thành phần trong cuộc chiến. Thì cái sự chênh lệch đó nó quá rõ ràng đi. Và rồi cộng đồng chúng ta cũng rất là biết điều, đòi hỏi cái sự công bằng đó, thì họ cung cấp cho 12 cái vé. Cái vé gọi là dự thính, nó không được quyền đặt câu hỏi. Như thế là chỉ đến để nghe thôi. Thành ra cái đó họ cũng rõ ràng là trong cái tinh thần của một đất nước dân chủ thì họ đã vi phạm cái tính công bằng. Và rồi một anh em chúng tôi cũng đề nghị rằng con cái gian hàng bày bán những quyển sách phản chiến sân Hà Nội thì cũng nên để cho chúng ta người Việt có một cái gian hàng để bày bán những quyển sách, giới thiệu những quyển sách, những tác phẩm của người Mỹ hoặc là của người Việt, nói về cách nhìn khác của cuộc chiến. Thì trong một cái xứ sở mà tự do dân chủ thì luôn luôn phải có những cái cách nhìn nó phản biện lẫn nhau, nó khác nhau, nó cân bằng lẫn nhau. Nhưng mà họ cũng vi phạm và họ nói rằng không, chúng tôi không đặt cái bàn thêm nữa để cho quý vị giới thiệu những quyển sách khác với những quyển sách mà chúng tôi đã chọn rồi. Thành ra cái này nó cho thấy rằng nó hết sức là thiên vị. Rất là may mắn là có sự vận động của bác sĩ Hồ Trâm và một số người nữa. Và do đó có cái tờ báo ở tại Austin đã phỏng vấn cựu dân biểu Cao Quang Ánh. Thì cựu dân biểu Cao Quang Ánh ít ra là cũng thể hiện được cái tiếng nói của những người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ và cái tiếng nói của Việt Nam Cộng Hòa trên cái trang báo. Và nó chỉ ra cho thấy rằng cái ban tổ chức hoàn toàn là thiên lệch. Và chúng tôi thấy rằng khi mà có sự thiên lệch nó quá rõ ràng như vậy, nó đã thuận lợi cho chúng ta, bởi vì quần chúng sẽ thấy được ngay rằng cái này không phải là một cái hội nghị, một cái hội nghị thượng đỉnh trung thực, có tính cách như là nghiên cứu về một đề tài là chiến tranh Việt Nam. Và cái này nó mang nhiều nặng cái tính cách tuyên truyền thiên vị hơn. Và thực sự ra là cuối tuần vừa rồi chúng tôi cũng có một cuộc tổ chức gây quỹ ở tại Virginia cho BPS. Thì một số vị cựu chiến binh Hoa Kỳ họ cũng vô cùng bực mình, bởi vì họ cũng là một thành phần ở trong cuộc chiến, họ là người hy sinh chứ không phải như John Kerry chỉ sau đó là phản chiến, họ cũng không có tiếng nói. Không riêng gì chúng ta mà ngay cả cái thành phần những cựu chiến binh Hoa Kỳ là những người đã hy sinh cho đất nước để bảo vệ cái giá trị tự do dân chủ của Hoa Kỳ đó cũng bị gạt ra ngoài ở tại cái cuộc hội nghị sắp sửa tới đây ở tại Austin. Thưa anh Quang Hưng và anh Vy Cường.
Vâng, chúng ta đã vào đến những phút chót của tiết mục này, thì mời anh Thắng còn gì để chia sẻ với những hoạt với quý thính giả thưa anh.
Dạ vâng, cái câu hỏi vừa rồi nó nhấn mạnh rằng chúng ta rất cần để có tiếng nói ở trong cái dòng chính Hoa Kỳ. Chúng ta bị thiệt thòi ở tại cái hội nghị sắp sửa tới đây ở Austin, nhưng mà không sao, bởi chúng ta sẽ có tiếng nói ở tại Quốc hội. Nếu như mà ngày 23 và ngày 24 tháng 6 này cộng đồng người Việt ở Texas và nhiều nơi khác đồng loạt cử phái đoàn đến Quốc hội cùng với lại bạn bè của mình, các phái đoàn thân hữu của mình là các phái đoàn của cựu chiến binh Hoa Kỳ. Từ năm ngoái bắt đầu nhiều cựu chiến binh Hoa Kỳ tham gia với chúng ta lắm, thành ra chúng ta cần đến thật đông để mà lôi cuốn thêm cái sự ủng hộ của những người Mỹ để gõ cửa, và đó mới thực sự là cái nơi ảnh hưởng tới chính sách Hoa Kỳ là Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi cầu mong rằng cộng đồng chúng ta ngay bây giờ hãy tham gia cái bước thứ hai là vận động các thượng nghị sĩ lên tiếng cho kịp trước cái chuyến đi Việt Nam của Tổng thống Obama, và đồng thời ghi danh tham gia các cuộc vận động hàng năm, và năm nay sẽ là ngày 23 và ngày 24 tháng 6. Luôn luôn phái đoàn Houston là phái đoàn lớn nhất, và phái đoàn Dallas cùng với phái đoàn Atlanta đó là cái phái đoàn lớn thứ hai. Tôi mong rằng chúng ta năm nay cũng tiếp tục như vậy để mà ảnh hưởng đến chính sách của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, ở cái thời điểm vô cùng quan trọng này, bởi vì TPP là cái hiệp ước đối tác mậu dịch xuyên Thái Bình Dương mà Việt Nam đang rất cầu cạnh, đang nằm ở trong tay Quốc hội, nó đã rời khỏi cái tay của Tổng thống Obama, nó đã được chuyển sang Quốc hội Hoa Kỳ. Tiếng nói của từng vị dân biểu, từng nghị sĩ lúc này, tiếng nói hết sức quan trọng. Và chúng ta với tư thế cử tri ở một cái năm tổng tuyển cử như thế này, thì cái tiếng nói của chúng ta lại rất ảnh hưởng đến các vị dân biểu, các nghị sĩ. Được cầu mong mọi người cố gắng sắp xếp để mà lên đường đi về Hoa Thịnh Đốn vào cái năm quan trọng là năm 2016 này, cho hai ngày 23 và 24 tháng 6 tại Quốc hội Hoa Kỳ. Chúng tôi xin cảm ơn.
Vâng, xin cảm ơn anh Thắng đã đến quý thính giả của cả hai đài trong tiết mục này, và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại anh vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin chào anh Quang Hưng, xin chào anh Huy Cường và xin kính chào tất cả quý thính giả thân mến.